là chúng ta sẽ nghĩa là đi lại từng cái bước để chúng ta thấy được cái giá trị của từng cái việc làm, từng cái việc nữa là tu dưỡng cái thân tâm. Bởi vì như các vị thấy rằng ngoại trừ cái việc mà chúng ta phải kiểm soát từng hành vi rồi phải mài dũa lại cái lưỡi gươm hay là cái đạo đức của mình, rồi phải bỏ đi những cái bạo khí, những cái hung tợn ở đâu là mình gọi là thích chưa, tất cả những cái đó bỏ hết rồi đó, thì các phật tử thấy rằng có những việc làm rất nhỏ mà khả năng của mỗi người con vật chúng ta đều có, trong tất cả các phật tử đây đều có. Thầy sẽ kể cho các phật tử nghe một câu chuyện mà thầy vừa kể là có một cái ông đó kia, các vị ở Mỹ này à. Tức là nó vào ở trong một cái tiệm cà phê đó, nó hỏi người đầu bàn á là bao nhiêu một cái cà phê màu. Người đầu bàn trả lời là 50 cent một cái cà phê màu. Rồi cái đứa đấy nó suy nghĩ như người hoàng bỏ đi, cái suy nghĩ con nó có người đầu bàn lại, nó hỏi lần nữa là rồi bao nhiêu một cái cà phê không có màu. Thì cái bà này nó bực bội, bởi vì cái cà phê mà có đáng gì đâu mà nó cứ đứng hỏi thôi luôn, rồi đá còn nhiều người phục vụ. Bà mới nói rằng 35 con một cái cà phê không có màu, bỏ đi. Bây giờ nó kêu là nó order một cái cà phê 35 con, ngồi ăn ăn không rồi khi đi ra đưa người bàn tới dẹp bàn, thấy ở trên bàn để lại 15 con tiền tiếp. Một cái việc rất là đơn giản như vậy mà các vị, đó là cả một quá trình và một công phu của một em bé so với tuổi tác và cái nhận thức của con người. Chúng ta có thể giúp đỡ được nhiều người bằng nhiều cách. Nghĩa là đứa bé có quyền kêu gọi cái này lên 50 cent đang cho thỏa mãn. Vì không biết lo gì 50 cent phải cho tiền của thầy của Mỹ. Nhưng mà vì nghĩ đến cái người hầu bàn ở trường học, cho nên những ăn đồ lên không có màu 35 cent để còn 15 cent cho tiền tiếp. Một cái việc mà mình thấy là người phụ nữ khó thể làm được, có thể ứng dụng được trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta, việc chúng ta suy nghĩ chúng ta làm rất nhiều. Cho nên các vị thấy rõ ràng mỗi lần mình đi máy bay đó, đôi khi mình thấy xấu hổ. Đi máy bay các vị thấy là người ta nói là đưa mình cái đồ mơ, trong đó người ta đầy cái bản, trong có một cái tờ giấy nói rằng nếu được thì xin hãy bỏ một phần hay hai đồng để nghĩa là thương cái người, nghĩa là nhân viên trên máy bay họ đi vào thu lại để giúp cho những đứa trẻ mồ côi và những đứa trẻ phi châu, nó có thể là có một đồng đó nó có thể cải thiện được khó nó mà ra ăn một ngày. Nhưng mà mình đã từ nhiều lắm cho nên có nhiều người nghe xong nó cũng nhớ nhất giống như nhớ giờ nữa nữa để cuối cùng gì, để cuối cùng nữa là nếu có trả lại thì mình cũng không có cho một đồng mặc dù mình có rất là nhiều tiền. Do đó để mình thấy rằng cái cách mà tu dưỡng của đạo Phật là mỗi người phải làm thường xuyên trong sinh hoạt hàng ngày, nghĩa là trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình nó từ ăn mặc nói làm, mình phải thấy là nếu mình có nỗ lực, nếu mình có cố gắng được việc gì thì xin chúng ta phải cố gắng, kể cả một nhận thức nghĩa là tiết kiệm, kể cả một nhận thức bố thí, kể cả một nhận thức quan hỷ, tất cả nó đều nữa là cái mừng bằng bật ở trong lòng của chúng ta. Nghĩa là thức dậy ngủ dậy người mình cũng phải nghĩ đến những cái tâm niệm đó, hãy nghĩ đến mọi người, hãy nghĩ đến cái hoàn cảnh mình hôm nay, hãy nghĩ đến là mình là một cuộc đời mà có hai cuộc sống đó hơn người khác rồi, hãy làm gì để dành cho thế hệ mai sau và chính chúng ta trong cái ngành chúng ta đi. Rồi bây giờ thì các vị suy nghĩ về các vị thấy là những cái chỗ mình gọi là cái bằng cái tâm bằng cái gọi là bình thường tâm là đạo, là cái tâm đó là không có sự phân biệt, không có cái sự nghĩa là cái bằng cố chấp, không có cái sự nghĩa là cái bằng chia rẽ. Rồi các vị đem cái tâm bình thường này, cái tâm mà không có tham đắm, không có khổ đau này để ban rải cho tất cả mọi người, muốn sống, muốn cười, muốn nói, chọc cả những người xung quanh chúng ta. Thì như vậy gọi là trong cái quan điểm như là lấy sự tu dưỡng làm công việc hàng ngày, làm thế nào mà các vị thấy mình ngủ mà mình thức dậy đó là mình biết mình đang ở trong cái thế giới tu, mình là người tu. Cho nên đôi khi có các vị thấy không, có người hỏi rằng là mình tu làm sao, lâu nay tu được gì, thì chúng ta chỉ nhớ một điều rằng cả cuộc sống hàng ngày, cả hơi thở, cả ý niệm các vị đều có tu cả. Cũng như bây giờ họ hỏi thầy họ tu sao, thầy chẳng cứ tu vậy. Nhưng sao thì trước một đời thầy vừa rồi, nghĩa là làm thế nào mà mình có thể biến dạng được cả ý niệm, cả hành động, cả tư duy và cả con người của mình là trong một cuộc sống mà có thức tỉnh, có làm lợi người và giảm thiểu những cái ác pháp làm khổ đau kẻ khác, thì mình đã đang tu dưỡng cho thân và tâm của mình. Cho nên tóm lại chúng ta thấy rằng muốn làm một cái việc cuộc đời, một sống một đời người mà sẽ có ý nghĩa đó, thì cái phần thứ nhất chúng ta phải có sinh hoạt theo cái tinh thần là Phật pháp. Cái phần thứ hai đó thì chúng ta có một cái niềm tin rất là chân chánh, luôn nữa là không có bị xu hướng và không bị bạo động. Và cái điều thứ ba nữa đó là chúng ta nữa là tốt thủy sự một cách công bằng với mọi người, và hiểu rằng trong sự hòa hợp này, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, đừng bao giờ nhìn cái hình ảnh bên ngoài người ta mà đánh giá cho người ta đúng hoặc cho người ta sai. Và kể cả mà các vị thấy rằng nếu mình nhìn xung quanh mình cứ tưởng là người này người kia giống như mình, hay là người ta tốt hơn mình, ta hạnh phúc hơn mình, còn mình khổ, mình thăng năng cách phận, thì ông bà mình có nói câu có nghĩa là bởi vì chỉ có nằm trong chung một chăn á thì mới biết gì có về hay không. Người ta nhiều khi ở ngoài người ta thân thức nói chuyện, nhưng trong lòng người ta cũng khổ đau. Ở ngoài người ta cười nghĩa là có những nụ cười nghĩa là thấy hạnh phúc vậy, nhưng bên trong người ta tan hết cuộc đời. Và do cái đó mà mình phải đối xử một cách rất là thận trọng, kể cả lời nói, ý nghĩa việc làm của mình. Và cuối cùng nghĩa là biết rằng nghĩa là qua cái một quan niệm đó, mình tu dưỡng, tu tâm dưỡng tánh, tức là toàn bộ cái con người của mình sẽ được thể hiện cả ba cái ý nghĩa, hành động và lời nói của mình. Làm thế nào biến cái sự nghĩa là tu tập của mình hàng ngày đó để nghĩa là trở thành gì, trở thành một cái tác phong, trở thành máu, trở thành thịt của mình, chứ không phải chỉ hình thức mà thôi. Đó là thầy thể dụ thầy giới thiệu cho các vị nghe bốn cái phần là của đề Kinh Văn nói về một cái đề sống có ý nghĩa. Bây giờ chúng ta sẽ bước thêm một bước nữa để các vị có thể chia sẻ được cái tình cảm của những người xung quanh chúng ta, có những cái việc làm hoặc có việc mà các vị có đi mua món đồ, hay là hôm nay thứ bảy chủ nhật có việc nào mà các vị có bao giờ đi mua đồ ra xe không? Có không? Các vị biết ra xe nó có nhiều ý nghĩa, nó là cả giống như một cái chương trình, một câu chuyện mà mình nói rằng vui có buồn có. Và mà mình mua ra xe ngoài rồi mình cũng thấy có chừng là vì cũng nhiều đồ cũng như rác nữa. Nói như nói là mình muốn thắng phục được mình á, mỗi lần mà đi thấy chỉ ra xe mà không nhìn á, thì đó cũng là một việc thắng phục. Cho nên đôi khi mình muốn nhập vợ một cái bài gì đó, đồ nhỏ nhỏ, đồ cũ cũ, nó thích hợp với công việc của mình, đó là những món đồ kỷ niệm. Mà các vị biết rằng cái người mà bán đồ ra xe á, thì đôi khi là họ cũng phải đau đớn mà bán đi món đồ. Thầy phải đọc cái này có người mơ là các vị sẽ suy nghĩ làm thế nào cuộc sống mình có ý nghĩa. Rồi cũng đồng thời các vị suy nghĩ rằng ở nước Mỹ này hay là ở nước Úc sẽ có những trường hợp như thế này. Thì đây là một bài thơ, các vị nghe không? Thơ thì thầy không có làm được nhiều, nhưng mà thầy thích đọc thơ lắm. Cho nên nhiều bài thơ hay là để dành đọc cho các bạn thể nghe, nhưng mà thơ của thầy giống như là thơ giới các vị nghe không? Chẳng ra người ta nhưng mà đọc sẽ thành hay. Cái bài thơ này thầy đọc các bạn nghe, bài thơ này là của Kiều Mộng Hà. Giờ này thầy cũng nói ở Mỹ nè, là sẽ nói về cái địa đề là gì, là Gaga Cell. Bài thơ đâu có gì đâu, Gaga Cell là một cái làm thơ nhưng nó sẽ thành thơ, và đó là một trong những cái gì, đó là một trong những cái định hướng cuộc sống, và đó cũng là trong một cái sự thật của cuộc sống của nước Mỹ này. Hồi nãy mình mới chuẩn bị ngồi ngoài chợ đi qua đây để gặp các bạn để đơn giản, vừa quẹo vô cái ngã tư cái đường Montreal gì đó, hai bên bên này cũng ra xe, bên này cũng ra con, có thấy không? Ở đây có ai làm cái ra xe chưa? Trong vật thể Việt Nam mình có người nào đã từng bán ra xe chưa? Có mua không? Mua thì nói đi mua ra xe. Lần đầu tiên thì mua ra xe ở Đại Úc từng luôn. Tất nhiên tinh 5 đồng, nhưng mà về không có màu để lên nhảy xuống cuối cùng cũng luôn. Đã có công giáp về quá mệt thì dần nhà. Trời ơi, hạnh mình cũng nói trời ơi, thuốc này tốt lắm thì cũng giáp về. Tôi là về phóng điện là lúc thì thịt trời ơi, không ra vậy mất cái nằm bạc. Tất nhiên là 5 đồng, các vị biết là nó tốt cỡ nào rồi. Thì cái bài ra thế này nè. Đây là một tâm sự, và thầy mong rằng các vị phải suy nghĩ rằng khi mình nhìn vào cuộc đời mình cũng hiểu được cuộc sống. Khi mà cuộc sống có ý nghĩa, nó đòi hỏi có một quá trình và có một nhận thức, có một sự chuyển hóa. Còn có những việc mình thấy rất là tầm thường, nhưng mà trong đó nó chứa một sự đau khổ trong đó, hay là chứa một tâm sự đó. Thì người làm thế này, bên qua anh đã tiếp suốt đêm, nhặt hết những gì anh bỏ lại kể cả cái đồng hồ đeo vàng trái từ phòng ngủ mang xuống nhà ta cũng bị bán rồi. Cũng bị bán rồi, cho nên những phần tử nào mà tôi bằng đó là về mà đau khổ mà lái xe lộn lên rồi nhớ đó, về nhà không có ai chơi là bắt đầu lượm về ra lái xe rồi. Tại vì nữa là hôm qua em đã thức suốt đêm nhặt hết những gì anh bỏ lại, kể cả cái đồng hồ đeo vàng trải từ phòng ngủ mang xuống nhà ta, tấm bảng ra ra sao tấm trước ngôi nhà nét chữ đỏ với mũi tên nhọn quắt. Không nhớ rõ mấy lần tim to thắt, chỉ biết một điều em đã mất anh. Xe ra xe nó khổ lắm chứ không phải tự nhiên đâu. Cho nên mình đưa ra thì mình thích thú, mình muốn lỡ là lỡ thứ ra, nhưng mà cái gì chưa hiểu hết cái tình trạng người ta đâu. Người ta bán mà ta khổ ghê gớm lắm. Có cái bàn trả giờ cũng chịu nổi cho nó đi bán luôn cho rồi. Tại sao vậy? Bởi vì nó là biết bao nhiêu lần tim em co thắt và chỉ biết một điều là không đảm mất anh. Tại sao vậy các vị ơi? Các vị xin nghe. Trời chớm xuân tư cỏ tư xanh, dâm ba khách dừng xe ngoài ngõ. Người đầu tiên hỏi mua chiếc hộp nhỏ, quyết lắc mã vàng chạm chữ I love you. Hấp dẫn rồi đó. Lớp vô như bây giờ nó để lớp rồi. Thành nó bán luôn chứ biết sao rồi. Thế người đầu tiên nó dùng nghĩa là quyết lắc mã vàng á, chạm dòng chữ rất là rõ ràng. Thậm chí là nữ anh từng có một cái tim năm qua nữa. Cho nên cái này nghĩa là chiếc lắc mã vàng chạm chữ I love you. Người thứ hai giả mễ con lù trù. Con mễ thứ mình mà nó nói rằng nó là mấy con mễ. Người thứ hai là giả mễ con lù trù, chọc bội cho mấy cậu râu hiện dưới đất. Giả cẩn thận đưa ngón tay nhẹ gọi trước khi mở ví tiền vuốt bộ râu xanh. Tên là mấy người mễ. Cô gái tóc vàng dáng dấp sinh viên đứng nắm mãi chiếc máy laptop bên người ta thì lại nhỏ rồi. Cô nói ra các vị không, nói rằng nữa là chiếc máy bỗng đang nằm yên trong hộp. Cô nhìn tôi hỏi nhỏ, máy của bà ở tại máy của bà không? Thì cái người chủ trả lời rằng không, thưa cô, chủ nó bỏ đi xa, tôi và nó bị bỏ quên trong góc tối. Đã tất cả hồ sơ còn nằm đó, những bài thơ và địa chỉ email. Đồng ý đó, trong đó hết đồng ý đó, trong đó nó vậy hết. Nhưng bây giờ sao luôn, bởi vì ra sao rồi còn gì nữa. Rồi, xong rồi đáng hiểu không? Xin đừng cười, bởi vì tôi chỉ biết sách đao, tức là thanh mái thôi, không biết gì, cho nên không biết là nó khó hết nó địa chỉ đó. Nó khổ vậy đó, tức là nếu là những người nghĩa là phụ nữ và có một số người trong chúng ta mà chưa biết về công ty ra thì cái chuyện là chỉ là đóng lại thôi. Cho nên là xin đừng cười, tôi chỉ biết hết đau nuốt cậy khóa học hoài chưa thuộc. Hơn người đàn ông trọng thân còn thân chiếc cọt mấy áo Tommy và cả máy karaoke thân trải giường áo ngủ thật xa hô đôi vết nai đôi dài giá láng. Cái máy cà phê lâu gầy bị lắm, vẫn có người mua và cả trái vạch thì cà vạch chỉ xưa. 6 năm cuộc tình, khoảng một buổi trưa, từng kỷ vật đi theo người xa lạ. Tôi đứng nó mà lòng buồn như chiếc lá, và trái tim đổi thành tường sắt khi về phòng. Hối hận quá. Hối hận quá không? Cho nên khi mà mình chạy ngang qua, mình thấy một buổi ra sao, thì các vị cũng chính là phải rất là cẩn thận. Bởi vì nó giống như cái chuyện tình này. 6 năm cuộc tình như vậy, 6 năm trôi qua vậy, giờ nó sẽ đi qua. Chứ mà 6 năm cuộc tình khoảng một buổi trưa, từng kỷ vật đi theo người xa lạ. Tôi đứng ngó mà lòng buồn như chiếc lá, và trái tim đổi thành tiền cách như vậy. Anh Năm đồng bạc có TV rồi, cho nên mua đồ buồn quá, không biết là cái kỷ vật đó của ai. Thành ra ở đây chúng ta sẽ thấy rằng một đời sống có ý nghĩa đó, vậy thôi. Sáu năm cũng là một đời sống. Người ta hỏi rằng cuộc sống bắt đầu từ lúc nào. Có một bữa họp các nhà tôn giáo thì có ông cha nói rằng bắt đầu từ lúc nữa là thụ thai. Một người khác nói rằng đó là bắt đầu lúc là đứa con bắt đầu sinh ra ngoài giúp cuộc đời. Có người khác nói rằng đó là cuộc sống của tôi chỉ có ý nghĩa khi mà mấy đứa con lớn lên và rời khỏi nhà, chỉ còn lại 2 người mới biết rằng cuộc sống mình có ý nghĩa. Và có nhiều người nói khác hơn rằng cuộc sống của tôi chỉ có ý nghĩa khi mà mấy đứa cháu cuối cùng là tự nó đi học được mà không cần phải đưa. Rồi các Phật tử đây thì không có ý nghĩa là gì? Cuộc sống khởi sự bắt đầu là lúc nào? Có nghĩa là có gì Phật tử này, cuộc sống chỉ bắt đầu khi mình bắt đầu biết nghe pháp Phật kinh và biết tu mới.